thì không biết có phải đó là một loại dụng tâm lộn ngược cho nên nó tẩu hỏa nhập ma giống như vậy không? À, phải khéo. Phàm nhân phần nhiều không chịu không tâm, sợ rơi vào không, chẳng biết tâm mình vốn không. Người ngu trừ sự không trừ tâm, người trí trừ tâm không trừ sự. Bồ Tát tâm như hư không, tất cả đều xả, làm những việc phước đức đều không tham trước. Tới cái người tu á, khi mình tu thiền thì mình muốn cho nó được lặng vọng tưởng, nhưng mà có nhiều khi ngồi thiền vọng tưởng yên rồi thì đâm ra hoảng hốt, tới hỏi sư ông là con ngồi rồi bây giờ nó yên rồi, rồi con không biết làm sao hết, giờ không biết là làm sao. Thì khi mà cái khoảng không đó thì lại cảm thấy hụt hẫng, cái đó gọi là sợ rơi vào không, sợ tâm mình rơi vào không, mà chẳng biết là tâm mình vốn không. Bản chất của tâm là bổn lai vô nhất vật, cho nên đừng có sợ rơi vào không. Nếu mà có một cái không mà làm ngại mình thì cái không đó cũng là một cái không, cái tưởng về không. Còn tâm của mình nó vốn rỗng lặng. Mọi người thì thường ở đây dùng chữ người ngu và người trí. Mình nghe cái chữ ngu mình thấy hơi nặng, đối với thời bây giờ nghe nó hạ nhân cách người ta. Nhưng mà trong đây chư tổ dùng chữ ngu và trí để chỉ cho những người thiếu sáng suốt, không thấy và không sống đúng lẽ thật, xem như người ngu. Còn người trí là người thấy được cái chỗ đúng, con đường đúng để đi. Thì người ngu là trừ sự mà không có trừ tâm, sợ cảnh ngại tâm cho nên cố dẹp cảnh, cố dẹp cảnh mà không biết hễ tâm sanh thì cảnh sanh. Còn người trí họ biết dừng tâm trừ tâm, về hễ tâm dừng thì cảnh diệt. Có một vị tăng tu ở trong núi, ngồi trong núi, cái hang động mà ông ở nó gần một cái ngọn thác đổ xuống, mà tiếng thác thì nó không có êm ái như là tiếng suối, và cái ngọn thác này nó đổ ào 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 như vậy. Tại vì tăng ngồi thiền càng yên thì thấy cái tiếng thác nó càng thế nào, càng ồn. Cái ổng chịu không nổi, cái ổng mới thấy là cái dòng thác này nó ồn, nó chướng quá. Thì cuối cùng ổng mới nói thôi, chắc là mình phải dỡ thất, mình dọn đi chỗ khác, chứ ở đây chịu không nổi với cái dòng thác này. Nhưng mà sau đó thì ổng mới tỉnh, ổng mới nghĩ là bây giờ chỉ có một cái tiếng thác nước mà mình còn thấy là chịu không nổi, thì làm sao sau mà làm được cái gì. Cho nên ổng xách bồ đoàn tọa cụ ra ngồi ngay nơi cái bờ dòng thác mà ngồi thiền. Thì ban đầu á, ổng ngồi ổng nghe muốn nổi khùng luôn, tại vì cái tiếng thác nó cứ đổ ào ào mà suốt ngày suốt đêm như vậy. Và ổng cương quyết vẫn ngồi đó, thì dần dần ổng nghe bình thường, êm ả, quen thuộc như là tiếng nhạc, nghe như tiếng nhạc. Rồi nghe riết rồi ổng lại thấy nghe như là không nghe, không còn nghe tiếng thác nữa, chìm sâu trong định rồi không nghe tiếng gì nữa hết. Rồi tới một giai đoạn nữa thì ông lại nghe tiếng thác rất là bình thường, nhưng mà hoàn toàn không dính dáng, cảnh là cảnh, tâm là tâm, chỉ một cái nghe như chứ không có vấn đề gì nữa. Thì lúc đó ông mới xách bồ đoàn tọa cụ vô lại trong thác, ngồi tu bình thường. Thì như vậy chúng ta thấy với người tu tập, họ luôn luôn điều phục ngay ở trên cái tâm, chứ không có sắp xếp sửa đổi cái cảnh trước. Bồ Tát thì tâm như hư không, tất cả đều xả, làm những việc phước đức mà không tham trước. Bồ Tát ở đây không phải riêng nói những vị như Bồ Tát Quán Thế Âm, Bồ Tát Phổ Hiền vân vân, mà tất cả chúng ta có thể là Bồ Tát không? Cũng là Bồ Tát vậy. Mình đang đi trên đường Bồ Tát đạo và mình là một hữu tình giác, thì Bồ Tát tâm như hư không có nghĩa là nó không dính mắc, nó rỗng lặng và vượt ra khỏi hai bên, có nghĩa là cái gì cũng xả. Tự tánh nó vốn rỗng rang như hư không, thì các vị Bồ Tát này sống tương ưng với cái tâm rỗng rang đó mà làm việc phước đức, không có lòng chấp trước. Nhưng xả có ba bậc, trong ngoài thân tâm tất cả đều xả, ví như hư không, không có chỗ thủ trước. Nhiên hậu tùy phương tiện làm lợi ích chúng sanh, năng sở đều quên, ấy là đại xả. Nếu một bên hành đạo bủa đức, một bên lại xả, không có tâm mong cầu, ấy là trung xả. Nếu rộng tu các việc thiện, có chỗ mong cầu, nghe pháp, biết không nên, mới không trước, đó là tiểu xả. Trước hết á, là cái xả, đại xả của những vị Bồ Tát. Các ngài không có kẹt nơi cái lấy bỏ, không có kẹt nơi bản ngã, thì mới có thể làm được lợi ích chúng sanh. Còn nếu mà còn một chút cái tâm chấp ngã thì thảy đều bị chướng ngại. Chúng ta nhớ cái chuyện mà ngài, một trong một cái tiền thân của ngài, một kiền trong ngài, một tiền thân của ngài Xá Lợi Phất, ngài phát một nguyện là làm lợi ích chúng sanh. Thì cái khi mà ngài phát cái nguyện đó thì có ông Đế Thích tới thử, đại chúng nhớ không? Ông xuống, ông xin cái con mắt của ngài để về làm thuốc cho mẹ. Thì nghe xong là ngài cái tiền thân của ngài Xá Lợi Phất rất là hoan hỷ và móc ngay một con mắt để cho. Nhưng mà cho rồi cái ông nói, ôi rồi tôi muốn xin cái con mắt bên trái mà ngài lại cho con mắt bên phải, thành ra bây giờ dù có được con mắt này cũng như không. Thì ngài vẫn hoan hỷ móc con mắt bên phải. Nhưng mà khi mà được hai con mắt này ông cảm ơn. Ông đi một chút xíu, cái ổng mới nói con mắt gì hôi thối dơ bẩn máu me, cái ổng dục xuống đất, cái ổng lấy chân ông chà chà lên. Thì cái vị mà tiền thân của ngài Xá Lợi Phất lúc móc mắt như vậy có đau không? Rất là đau đớn, đau không thể nghĩ nữa, mà lại nghe cái tiếng chân của người kia chà trên cái con mắt quý báu của mình. Thì vị này mới sanh cái tâm là ngán ngẩm, không giận, nhưng mà quá ngán là cái lòng của chúng sanh, thành ra tự nhiên nói thôi, đúng là cái tâm Bồ Tát rất khó phát, chúng sanh quá ư là khó thể nghĩ bàn, thôi chắc là mình không thể làm nổi cái hạnh Bồ Tát. Thì chúng ta thấy cái tâm lý của vị này rất là tội, không phát tâm giận đã thấy hay lắm rồi, đại chúng thấy không? Nhưng mà thối Bồ Đề tâm. Thì cái ông kia là Đế Thích thử, cho nên ổng thấy vị này thối Bồ Đề tâm, cái ổng hết hồn, ổng mới lập tức trả hai con mắt lại và ổng hiện nguyên hình Đế Thích. Lúc đó vị kia mở sáng con mắt ra rồi thấy trước mặt mình là một vị hào quang chói lòa, Đế Thích hiện ra. Thì đảnh lễ mà nói là tôi xin ngài hãy kiên cố giữ gìn Bồ Đề tâm mà ngài mới phát. Cái này là tôi thử chứ không phải thật như vậy. Xin hãy tiếp tục giữ tâm Bồ Đề làm lợi ích chúng sanh.